Bài trích sách khôn ngoan. Tôi đã ước ao được ban sự hiểu biết. Tôi cầu khẩn được thần trí khôn ngoan đến cùng tôi. Tôi lấy sự khôn ngoan làm hơn vương quốc và ngai vàng. Đem so sánh sự giàu sang với sự khôn ngoan. Tôi kể sự giàu sang như không. Tôi cũng không so sánh nó với kim cương. Vì mọi thứ vàng đem so sánh với nó thì kể như hạt cát nhỏ bé, và bạc đem để trước nó thì kể như đất bùn. Tôi yêu quý sự khôn ngoan hơn sức khỏe và sắc đẹp. Tôi lấy nó làm hơn được sự sáng, vì sự sáng của nó không hề tắt. Tất cả mọi sự tốt lành đều đến cùng tôi làm một với nó. Và nhờ tay của nó, tôi được đoan chính không kể xiết. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Xin dạy chúng tôi biết đêm ngày giờ, để chúng tôi luyện được lòng tri khôn ngoan. Lạy Chúa, xin trở lại, chớ còn để tới bao giờ. Xin tỏ lòng xót thương tôi tớ của Ngài.
Xin cho chúng tôi sớm được no vì ân tình của Chúa, để chúng tôi mừng rỡ hân hoan.
Xin cho chúng tôi sớm được no vì ân tình của Chúa, để chúng tôi mừng rỡ hân hoan trọn đời sống chúng tôi. Xin ban niềm vui thế cho những ngày Chúa hạ nhục chúng tôi, thế cho những năm chúng tôi mục kích nàng tay.
Xin cho chúng tôi sớm được no vì ân tình của Chúa, để chúng tôi mừng rỡ hân hoan.
Xin cho các bầy tôi nhìn thấy sự nghiệp của Chúa, và cho con cháu họ được thấy vinh quang Ngài. Xin cho chúng tôi được hưởng ân sủng Chúa là Thiên Chúa chúng tôi. Sự nghiệp tay chúng tôi làm ra, xin Ngài cùng cô, xin Ngài cùng cô sự nghiệp tay chúng tôi làm ra.
Xin cho chúng tôi sớm được no vì ân tình của Chúa, để chúng tôi mừng rỡ hân hoan.
Bài đọc 2. Bài trích thơ gửi tín hữu Do Thái. Anh em thân mến, lời Thiên Chúa là lời hằng sống, linh nghiệm, sắc bén hơn mọi thứ gươm hai lưỡi, thấu suốt đến nỗi phân rẽ linh hồn và với thần trí, gân cốt với tùy não, phân tách tình cảm với ý nghĩ của tâm hồn. Không một tạo vật nào ẩn khuất được trước mặt Thiên Chúa. Tất cả mọi sự đều phơi trần và tỏ ra trước mắt của Đấng mà chúng ta phải trả lễ. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia, Alleluia. Chúa cùng Đấng Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến. Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phoam theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh nhân Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu vừa lên đường thì một người chạy lại quỳ gối trước Người và hỏi: Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời? Chúa Giêsu trả lời: Sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt, hãy thạo kính cha mẹ. Người ấy thưa: Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ. Bây giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo rằng: Ngươi chỉ còn thiếu một điều, là ngươi hãy đi, bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó, và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo ta. Nhưng người ấy nghe những lời đó thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Lúc đó Chúa Giêsu nhìn chung quanh và bảo các môn đệ rằng, những người giàu có vào nước Thiên Chúa thật khó biết bao. Các môn đệ kinh ngạc vì những lời đó. Nhưng Chúa Giêsu lại nói tiếp và bảo các ông rằng, hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao. Con lạc đà chưa qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa. Các ông càng kinh ngạc hỏi nhau rằng, như vậy thì ai có thể được cứu độ? Chúa Giêsu chăm chú nhìn các ông và nói, đối với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự. Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng, đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Chúa Giêsu trả lời rằng, Thầy bảo thật các con, ai chẳng bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng, vì Thầy và vì phúc âm, mà ngay bây giờ lại không được gặp gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương, cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, Ngài khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, xin được bắt đầu những phút chia sẻ hôm nay với một câu chuyện vui mà tôi đã được nghe từ nhỏ về bà tiên hiện ra cho đôi vợ chồng nông dân nghèo. Bà cho đôi nông dân này được 3 lần ước, ước gì được nấy. Vì chồng đi ngoài ruộng chưa về và vì đang chuẩn bị bữa cơm trưa nên không kịp suy nghĩ, chị vợ liền ước ngay, phải chi tôi có được cục thịt bò ngon để làm bữa cơm trưa nay. Tức thì có cục thịt bò tươi trước mặt chị. Đang vui mừng thì chồng về, chị liền kể lại cho chồng có bà tiên cho phép ước 3 điều, và điều thứ nhất đã thành sự thật là cục thịt bò để ăn bữa trưa. Anh chồng nghe nói vậy tức giận vì chị đã không biết ước gì khác quý giá hơn mà chị ước có cục thịt bò. Anh bực tức nói lẩy, ước chi cục thịt bò này dính vào mũi chị, mũi bà, để suốt đời bà chỉ hửi mùi cục thịt bò này thôi. Tức thì lời ước thành sự thật. Chị hai khóc lóc thảm thiết, và anh chồng thì cũng kinh ngạc không kém, vì trong giây phút nóng giận, anh không làm chủ được mình mà buông lời ước thật là tầm phào như vậy. Chỉ còn một lời ước cuối cùng, lời ước thứ 3. Hai vợ chồng không còn có thể ước điều gì khác hơn là xin cho cục thịt bò trở về vị trí cũ. Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, đôi khi chúng ta cũng có thái độ giống như hai vợ chồng anh chị nông dân này, nghèo khổ nhưng lại chỉ nghĩ đến những gì vật chất trước mắt, chỉ nghĩ đến điều lợi ích cho mình một cách ích kỷ mà thôi, chỉ nghĩ đến việc sử dụng những khả năng mình có phục vụ cho lợi ích của chính mình, rồi rốt cuộc đâu vào đó nếp sống con người không được thay đổi vì sự tham lam và ích kỷ cá nhân. Giả sử Thiên Chúa ban cho chúng ta trong lúc này một số tiền to lớn, thì chúng ta sẽ làm gì với số tiền đó? Chúng ta đã có cuộc sống vật chất dư thừa tiền của, thì chính trong giây phút này chúng ta hồi thăm xem từ trước đến giờ mình đã sử dụng tiền của vật chất đó như thế nào. Chỉ nghĩ đến việc thụ hưởng ích kỷ riêng cho mình mà thôi, hay nghĩ đến việc chia sẻ phần nào điều mình có cho anh chị em túng thiếu cần giúp đỡ. Bài phúc âm của Chủ nhật hôm nay, Chủ nhật 28 mùa thường năm B, vừa nhắc lại cho chúng ta cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và chàng thanh niên giàu có, dư thừa của cải. Anh không phải biết làm gì và đến hỏi Chúa Giêsu. Chúa Giêsu lần lượt hướng dẫn anh từng bước một, giúp anh kiểm điểm đời sống mình theo những giới răn của Chúa. Và Chúa kể lại những giới răn liên quan đến mối tương quan giữa người với người. Anh thanh niên giàu có này nói được là đã qua được những bước đầu. Anh không ăn cắp, không làm chứng gian, không gian lận của cải kẻ khác, yêu mến cha mẹ, vân vân. Một nếp sống nói được là đã tốt lành trong một bình diện nào đó rồi. Nhưng có một điều anh không ngờ trước, và là điều mà Chúa muốn nơi anh, đó là sống tình liên đới với người anh chị em đang cần giúp đỡ. Chúa Giêsu muốn anh sử dụng của cải vật chất mình có để nâng đỡ cuộc sống của anh chị em xung quanh. Và như chúng ta biết, anh đã không thực hiện nổi lời khuyên này của Chúa. Phải chăng đó cũng là trường hợp của chính chúng ta ngày hôm nay? Chúng ta sống êm ấm, nói được là tốt lành trong mức độ nào đó vì có đời sống vật chất được bảo đảm. Nhưng chúng ta không nhìn thấy những nhu cầu của anh chị em xung quanh. Chúng ta không nhìn thấy ý muốn của Chúa muốn cho chúng ta chia sẻ những gì mình có với anh chị em xung quanh đang cần được trợ giúp. Và để làm được việc này, cần phải đặt Chúa vào chỗ đứng thứ nhất trong đời sống của mình, chứ không phải tiền của hay những gì khác. Hãy cho đi mọi của cải, hãy bán đi mọi của cải, bố thí cho người nghèo, rồi đến đây theo ta. Thiên Chúa luôn mời gọi như vậy với tất cả những ai muốn sống theo Ngài. Và bài phúc âm hôm nay kết thúc bằng một đối thoại khác giữa Chúa Giêsu và các môn đệ. Phêrô thay thế cho các môn đệ nói với Chúa: phần chúng tôi đây thì sao, thưa Thầy? Chúng con đã bỏ hết mọi sự để theo Thầy. Chúa không đáp lại bằng một lợi lộc vật chất cho những ai muốn theo Chúa, và Chúa mở ra cho họ một viễn tượng cuộc sống đời đời. Nếu không nhìn thấy viễn tượng cuộc sống đời đời trong đời sống mình, trong đời sống anh chị em, chúng ta cũng khó mà phục vụ anh chị em thật lòng, khó mà theo Chúa. Cuộc đời theo Chúa của chúng ta chỉ có ý nghĩa nếu đời sống con người không kết thúc với cuộc sống trên trần gian này, với cái chết. Xin Chúa mở mắt cho chúng ta được nhìn thấy điều quan trọng cần thiết là chính Chúa. Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta được trung thành với sứ mạng đã lãnh nhận và được trưởng thành trong đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua Kinh Tin Kính.